sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây. Đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu. Đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân.
Đêm Giáng sinh năm đó, anh và tôi tách lìa với tất cả thế giới bên ngoài. Trong ngôi biệt thự nhỏ chỉ anh và tôi, một lò sưởi được đốt lên bằng những miếng gỗ thông nổ giòn hương thơm nhẹ nhẹ. Một cây thông nhỏ trang trí đơn sơ được chặt phía sau ngôi biệt thự buổi chiều mà chúng tôi chọn hoài chọn mãi mới vừa ý. Những cây nến màu trắng, đó là màu mà anh yêu thích nhất, được thắp lên mờ mờ ảo ảo khắp gian phòng, thật ấm cúng. Ngoài trời từng cơn mưa phùn bay nhẹ nhẹ. Đôi khi những ngọn gió lạnh thổi lùa vào khung cửa sổ, làm những ngọn nến cứ đưa qua rồi đưa lại, làm hình bóng của anh và tôi lúc hiện lúc ẩn trên tường, thật liêu trai chí dị. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ những ngọn nến đã làm cho gương mặt của anh đã đẹp càng đẹp. Đôi mắt quyến rũ gợi tình đã sáng giờ càng sáng hơn trong đêm tối. Thân hình của anh đã hoàn hảo, giờ đây lại càng hoàn hảo hơn khi ánh sáng quyền diệu của những ngọn nến đã chăm tạo thêm những đường nét cong cong, dung dung trên khắp vùng cơ bụng thon đầy của anh. Mà tôi cứ ngỡ mình đang thưởng thức một bức tranh thật đẹp, thời cổ La Mã. Thình lình một cơn mưa đổ xuống, một ngọn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, làm những ngọn nến trong nhà tắt hết. Chỉ chừa lại một cây duy nhất gần chỗ tôi và anh đang ngồi, và đủ tỏa sáng trên thân thể trần truồng của hai đứa. Chúng tôi ngồi ôm nhau, cùng nhau nhìn những hạt mưa đang nhảy nhót ngoài hiên. Mà miệng của hai đứa thì cứ thì thầm hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Tuyệt vời làm sao, thích thú làm sao khi tôi cà cả cái cảm của mình lên trên vòng tay to khỏe ấm áp của anh. Tôi cứ cà cà đê mê như thế, một phút, rồi hai phút. Lúc đó anh lại dùng bàn tay của mình cũng vuốt ve âu yếm, chạy đều đặn, xòa xoàng xung quanh khuôn mặt của tôi. Lòng bàn tay của anh thật ấm. Đôi lúc tôi lại ngã đầu của mình trên hai cánh tay rắn rỏi tràn đầy sức sống của anh, mà tôi cảm thấy mình như là một con sò con yếu ớt đang được che chở bao bọc bởi những lớp vỏ dày cứng cáp của anh giữa biển khơi. Xa xa dưới chân đồi, những ánh sáng lập lòe đua nhau chớp nháy từ những ngôi nhà rải rác như những ngôi sao băng trong đêm lạnh lẽo. Tiếng chuông của một ngôi giáo đường gần đó cũng đổ từng hồi ngân nga trong gió, như để chứng minh cuộc tình của hai đứa đã thăng hoa tuyệt đỉnh. Tôi ôm anh thật sát, thật chặt, tôi thì thầm. Ông xã nè, anh có thích nhìn mưa rơi không anh? Anh có kỷ niệm gì về mưa không? Kể cho em nghe đi. Vòng tay anh thì cứ ôm chặt tôi, hơi thở anh thơm tho, ấm cúng lạ thường. Từng luồng, từng hơi luyến lách trên khắp cùng cơ thể của tôi. Giọng nói của anh như một nốt nhạc trầm, đã hòa quyện cùng những tiếng mưa, tiếng gió ngoài hiên, tiếng nổ lắp bắp trong lò sưởi, đã tạo thành một khúc nhạc tình yêu trong đêm Noel quyền diệu.
Mưa rơi mà ai lại không thích hả em? Nếu như người nào đó không biết thưởng thức tiếng mưa, không biết cảm nhận cái se se lạnh của gió, cái lãng mạn từ những sự tung tóe của những hạt mưa khi chúng va chạm vào mặt đất, thì nên đi bác sĩ tâm thần là vừa.
Trời đất, ông xã nói chuyện hay không? Nếu lúc đó người ta đang ngủ, thì làm sao biết có mưa để mà thưởng thức? Ánh này thiệt. Anh lại cười, nụ cười thật ấm. Và rồi anh tiếp tục cà cà hàm râu của mình lên trên bờ vai tôi, áp sát mặt của anh vào mặt của tôi. Anh tiếp.
Còn về kỷ niệm hả? Có chứ em. Quê của anh là một làng chài nhỏ ven biển. Bà con ở đây đa số sống bằng nghề chài lưới đánh cá. Cứ mỗi lần mây đen dần dũ xám xịt kéo đến, làm gì thì làm thì anh cũng bỏ hết, rồi chạy một mạch ra biển, đứng nhìn các thuyền bè hối hả tấp nập vào bờ. Nhìn các cô các bác, người thì giác lưới, kẻ thì khiêng tôm khiêng cá lên bờ. Vài người thì phụ nhau để lật úp thuyền lại không cho nước mưa tồn động. Những hình ảnh đó cứ khắc mãi trong anh. Mãi đến bây giờ, những lúc có cơ hội về thăm quê, anh vẫn ước mơ có một trận mưa nào đó vô tình kéo đến để anh tìm về kỷ niệm cũ. Nhưng nhớ nhất là một lần trời mưa dữ dội, thằng Cường bạn cùng xóm rủ anh đi ra biển đá banh. Khi đến mé biển, không biết vô tình hay cố ý mà thằng Cường để cho cái quần xà lõn tuột xuống, chân chuồng như nhộng rồi nó chạy rượt theo trái banh dưới nước. Anh thì lúc đó chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn lấy thân hình vạm vỡ, to khỏe sạm nắng của nó, của một đứa con trai miền biển. Nó thấy anh nhìn nó ngồ ngộ, nó chạy xông thẳng tới anh, vật anh nằm ngã xuống, ôm lấy cổ anh. Trong lúc anh đang còn ngơ ngác, thình lình nó ngồi trên bụng, đối diện mặt anh. Hai tay của nó thì giữ chặt hai tay của anh. Mặt của nó đưa thật sát vào mặt của anh. Mắt của anh lúc đó cứ nhìn chăm chăm vào thân thể trần truồng vạm vỡ của nó. Anh cũng không tưởng tượng rằng mình đang đối diện với một thân thể hoàn mỹ. Rồi nó buông tay anh ra, từ từ đặt hai bàn tay của nó lên trên đôi ngực của anh. Nó đưa mặt của nó sát vào mặt anh, mỗi lúc càng sát hơn, cho đến khi đôi môi của nó va chạm vào đôi môi của anh. Rồi nó đặt nhẹ nụ hôn lên trên đôi môi anh. Anh cũng không ngần ngại mà đáp trả lại cũng bằng một nụ hôn nồng cháy dưới mưa đầu đời. Đó là lần đầu tiên dưới cơn mưa anh biết thế nào là cảm giác của nụ hôn đầu đời đồng giới. Và cũng kể từ đó, anh biết mình có cảm giác với đàn ông.
Anh cười. Cứ mỗi lần anh cười là tôi lật đật ngước nhìn lên để nhìn cho rõ, cho bằng được nụ cười thiên thần, thân thiện, ấm cúng trên gương mặt rất ư là miền Đông đất đỏ của anh. Còn em, cứ mỗi lần nhìn thấy mưa là nhớ đến Vĩnh Long, quê cũ làng xưa. Anh biết vì sao không? Ở dưới quê đâu có nhà cao tầng, cho nên cứ mỗi lần mưa đổ xuống là hình như tất cả bị chìm vào trong một trời nước mênh mông. Đầu đầu cũng nhìn thấy mưa toàn mưa cả. Xa xa những hàng dừa thẳng đứng ngạo nghễ dưới mưa, mà những tàu lá thì cứ bay phất phơ và đều đặn theo từng cơn mưa. Đôi khi em cứ tưởng đó là những chàng trai đang vui đùa, đang quyện chặt lấy nhau dưới những cơn mưa tầm tã. Đằng kia là cánh đồng lúa xanh rờn. Khi lượn mình sang trái, khi ngã nghiêng sang phải, thật đẹp vô cùng anh à. Ngồi trong nhà mà nghe tiếng mưa lộc cộc trên mái tôn, hòa lẫn tiếng gõ mõ phát ra từ một ngôi chùa nào đó, mà em cảm thấy khỏi lòng thật yên tĩnh. Tiếng gió thì cứ ríu rít thổi nhẹ nhẹ, lùa từ nhà dưới lên nhà trên, làm những cánh cửa sổ làm bằng tre cứ đập ra rồi đập vào, tạo thành những tiếng cọt kẹt, nghe thật thú vị. Những lúc trời mưa tầm tã như thế này, má em thường kho một chảo kho quẹt, vài con cá lồng kho tộ, bỏ tiêu thật nhiều và thật cay, rồi ăn với gạo nàng hương thì không có gì bằng anh à. Còn bây giờ thì không làm sao tìm thấy những hình ảnh quê mùa ở dưới quê vào những lúc trời mưa như thế này được. Thank you.
Giờ chia tay nhau đã đến, còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối, giọt lệ tuôn rơi mặn đắng, nghẹn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăn bánh rơi bến, chậm chậm khuất xa dần xa. Đã đưa em đi người ơi, để lại con tim đau nhói, lẻ loi bước đi giữa trời đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn tràn. Thời gian trôi qua thật mau, giờ ta biết đi về đâu. Nụ hôn yêu thương còn ấp môi, mà em đã xa đi về nơi phương xa người ơi. Dù cho xa nhau mãi mãi, tình anh vẫn trao về em. Từ trong tim anh vẫn mong chờ, rồi mai
hạnh phúc không được bao lâu. Thì một hôm anh từ Bà Rịa thăm gia đình trở về, cũng trước đêm Giáng sinh một ngày, với một gương mặt thất thiểu buồn não. Tôi ân cần hỏi anh: chuyện gì vậy ông xã? Sao mà bộ mặt của anh thấy ảo não buồn quá vậy? Anh không lên tiếng, chỉ biết đưa mắt nhìn ra ngoài hiên. Tôi lặng lẽ đến bên anh, ôm anh. Tôi thì thầm: chuyện gì vậy anh Dương? Có thể tâm sự với em nghe được không? Anh quay sang, ôm tôi thật chặt. Những hơi thở ấm cúng thơm tho đó, gương mặt điển trai đó, nhưng ánh mắt thì long lanh, ương ước buồn buồn, và giọng nói thì trong tuyệt vọng.
Nam nè, nếu lỡ như chúng mình không còn bên nhau nữa, em có hận anh không?
Thôi mà ông xã, đừng làm em sợ mà. Mình đang hạnh phúc kia mà. Em vẫn yêu anh tha thiết, chứ sao anh lại nói điều đó? Anh ôm tôi chặt hơn, và giọng nói của anh cũng buồn hơn.
Anh nói thiệt đó, nếu như xa anh, em có buồn không Nam?
Chuyện gì vậy anh? Không lẽ tình yêu của em dành cho anh mấy năm qua không chứng minh được điều này sao? Hay là em đã làm điều gì đó anh không vừa ý?
Đừng nói vậy em. Em là người anh yêu nhất, muốn sống chung và muốn cùng em đi hết những đoạn đời còn lại.
Nếu như vậy thì có điều trắc trở nào khiến anh phải nói lên điều này? Rồi anh gục đầu lên vai tôi mà khóc như chưa từng được khóc. Thật vậy, sống chung với anh nhiều năm, tôi chỉ thấy anh khóc trong phim ảnh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh nhỏ lệ dù chỉ một giọt ở ngoài đời. Tôi có linh cảm rằng những gì anh đang nói là sự thật, chứ không giống như những lần anh tập diễn xuất cùng tôi, mỗi lần anh nhận một vai diễn mới. Anh Dương, đừng làm em sợ mà anh. Chúng mình đang hạnh phúc kia mà.
Ba anh bắt anh phải lấy vợ, vì anh là con trai trưởng trong nhà. Ông đã tha thứ cho anh về sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Nhưng lần này, ba anh bắt anh phải lấy vợ để có người nối dõi tông đường.
Sao phải lại có chuyện vô lý như vậy chứ? Không lẽ anh chấp nhận sao?
Anh phải làm gì bây giờ đây em? Một bên là tình yêu của anh dành cho em không thay đổi, còn một bên là chữ hiếu chữ nghĩa phải làm tròn bổn phận của một người con. Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao đây em?
Thế là tôi đã mất anh một ngày trước đêm Giáng sinh, để trả tôi về với thế giới thầm lặng của riêng mình. Giống như trước đêm Giáng sinh một ngày cách đây 3 năm, ngày tôi đã gặp anh. Và cũng từ đó, giọng hát của tôi buồn hơn, não nề hơn, và những nhạc phẩm tan tác gian dở trở thành người bạn đời không thể thiếu mỗi lúc tôi bước chân lên sàn diễn.
Thank you.
tay nhau đã đến còi tàu thét vang trong màn đêm. Hãy hôn nhau đi lần cuối, giọt lệ tuôn rơi mặn đắng nghẹn ngào xiết đôi bàn tay. Lòng ta nghe sao lạnh giá. Đoàn tàu lăn bánh rơi bến chậm chậm khuất xa dần xa. Đã đưa em đi người ơi, để lại con tim đau nhói lẻ loi bước đi giữa trời đêm. Dòng lệ vẫn mãi tuôn tràn.